Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Lacoste. René Lacoste là nhà vô địch thế giới về quần vợt cuối thập niên 20. Anh ta đã chiếm được 7 giải đánh đơn, trong đó có nhiều trận thắng tại Wimbledon, trận mở mùa Mỹ và mở mùa tại Pháp. Bè bạn tặng cho Lacoste biệt danh Le Crocodile, nghĩa là cá sấu, vì anh ta chơi rất dẻo dai và luôn luôn dũng mãnh. Lacoste nhận biệt danh ấy và bảo người ta thêu một con cá sấu trên ngực áo đánh quần vợt của anh ta. Về sau, áo nào của anh ta cũng thêu con cá sấu cả, và dấu hiệu cá sấu được nhiều người chú ý. Ngày nay, có chiếc áo thun theo hình cá sấu đã phổ biến khắp thế giới, trở thành một nhãn hiệu cho chiếc áo thun. Hàng nghìn người mua áo cá sấu mặc, nhưng chỉ có những người bạn của Lacoste biết biểu tượng con cá sấu là từ đâu ra và nghĩa là gì mà thôi. Thập tự giá là một biểu hiệu của Cơ Đốc giáo, cũng mang một ý nghĩa đặc biệt đối với những người bạn của Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta nhìn thấy thập tự giá, chúng ta nghĩ đến sự quyết tâm và táo bạo của Chúa Giêsu trong việc làm theo ý Cha và chết trên thập giá hy sinh cho nhân loại. Thật là vinh hạnh khi biết Chúa và được kể chung vào hàng những người bạn của Chúa Giêsu, như lời Chúa đã nói với các môn đệ ngày xưa: "Ta không gọi các anh là đầy tớ nữa, nhưng ta gọi các anh là bạn." Những người bạn của Lacoste mỗi khi nhìn thấy chiếc áo thun có in hình con cá sấu sẽ bảo: "Chúng tôi biết nguyên nhân và ý nghĩa của con cá sấu ấy, vì Lacoste là bạn của chúng tôi." Không biết có bao nhiêu người trên đời này nhìn biểu tượng thập tự giá mà biết rõ nguyên nhân và ý nghĩa của biểu tượng ấy. Lý luận của người dạy. Bạn có ngạc nhiên tại sao một số người cố gắng phản chống lại sự tồn tại của Thượng Đế không? Những nỗ lực của họ thật ra đã làm cho lý luận của họ hóa ra vô lý. Có người nào chống báng hăng say bài bác một điều gì không có thật không? Chắc chắn người vô thần đã lý luận và bài bác một điều mà anh ta cảm thấy đã ăn sâu vào tâm hồn mình và trong đời sống của người khác. Niềm tin tự nhiên là Thượng Đế tồn tại, không minh chứng được rằng Ngài hiện hữu, nhưng rất mạnh mẽ chỉ về hướng đó. Khi nhà văn C.S. Lewis, người Anh, còn là một kẻ vô thần, ông ta phủ nhận cái ý niệm về một đấng thiêng liêng, vì lý do là tại sao có một đấng như vậy mà biết bao nhiêu chuyện bất công cứ tiếp diễn trên mặt đất. Tuy nhiên khi nhà văn này tự hỏi, từ đâu mà ông ta có được cái ý niệm cơ bản về công lý? Và ông ta đã không tìm ra được câu trả lời. C.S. Lewis viết, con người không thể nào gọi một đường gãy là đường gãy nếu người ấy chưa bao giờ thấy một đường thẳng. Tôi so sánh sự việc trong đời này với cái gì mà tôi dám bảo là bất công chứ? C.S. Lewis nhận thấy rằng chính cái gọi là bất công trong thế giới ngày nay đã chỉ đến một đấng đã đặt tiêu chuẩn cho công lý. C.S. Lewis thấy rằng việc theo đuổi lý thuyết vô thần của ông thật là ngây ngô và vô lý. Dần dần, ông đã tin nhận Chúa. Kinh Thánh dạy rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng những ai có trí hiểu đều tìm đến Chúa. Tôn thờ Chúa trở thành một vinh hạnh và đặc ân cho mỗi người. Chúa Giêsu tái lâm. Một nhà truyền đạo người Scotland từng nói, giáo lý về việc Chúa Giêsu tái lâm được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước giống như một đỉnh núi cao ngất nhìn xuống toàn cảnh vật bao la. Dù bạn đi con đường nào, dù dùng trục lộ nào, dù ở đâu trong vùng, nghĩa là khúc quanh nào trên đường đi, dốc nào của sườn đồi, bạn vẫn thấy ngọn núi sừng sững trước mắt mình. Đây là cách giải thích việc Chúa tái lâm. Dù tôi theo giáo lý nào, dù lập trường của tôi như thế nào, thì hy vọng về Chúa tái lâm vẫn cao ngất và rõ ràng. Mọi con đường giáo lý, mọi giải thích đều dẫn đến ngọn núi kia. Có người tìm được hơn 300 chỗ trong Kinh Thánh nói về Chúa tái lâm. Một sự thực hiển nhiên là Chúa chắc chắn sẽ tái lâm. Mỗi ngày ta sống gần hơn phút giây vinh quang đó. Ai biết được hôm nay có thể là ngày đó. Nhưng bạn có chuẩn bị sẵn chưa? Biết rằng Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào là một hy vọng và niềm an ủi cho tất cả những ai đặt niềm tin nơi Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng trở lại với việc phán xét tội của những người không tin Chúa và phủ nhận tin mừng cứu độ của Ngài. Chúng ta hãy sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Khi ta tin cậy Chúa, thì quyền năng của Ngài không phải là một điều nguy hiểm, mà là niềm an ủi. Khi ta tin cậy Chúa, thì quyền năng của Ngài không phải là một điều nguy hiểm, mà là niềm an ủi. Tội lỗi tập trung vào các ước muốn tầm ngắn và làm mất đi các thích thú tầm dài. Tội lỗi tập trung vào các ước muốn tầm ngắn và làm mất đi các thích thú tầm dài. Ba ngôi Đức Chúa Trời tự mà khải không phải để ta bối rối khó hiểu, nhưng là để thuyết phục, thanh tẩy và an ủi ta. Ba ngôi Đức Chúa Trời tự mà khải không phải để ta bối rối khó hiểu, nhưng là để thuyết phục, thanh tẩy và an ủi ta. Không có gì gọi là vô nghĩa khi phục vụ Chúa. Không có gì gọi là vô nghĩa khi phục vụ Chúa. Tha thứ là đạo Chúa trong hành động. Tha thứ là đạo Chúa trong hành động. Chúa có thể thay đổi những chông gai của đời sống thành ra mão triều thiên vinh hiển. Chúa có thể thay đổi những chông gai của đời sống thành ra mão triều vinh hiển. Không có thất bại nào tàn hại hơn là thành công mà gạt Chúa ra ngoài. Không có thất bại nào tàn hại hơn là thành công mà gạt Chúa ra ngoài. Không có ngày nào gọi là phí khi ta cố gắng làm một điều gì cho người khác. Không có ngày nào gọi là phí khi ta cố gắng làm một điều gì cho người khác. Truyền giáo cũng như tình thương phải bắt đầu từ trong gia đình. Truyền giáo cũng như tình thương phải bắt đầu từ trong gia đình. Khi tình thương của Chúa đã tràn ngập tâm hồn, thì càng cho ta càng có lợi. Khi tình thương của Chúa đã tràn ngập tâm hồn, thì càng cho ta càng có lợi. Thiên đàng là nơi đã chuẩn bị sẵn cho người nào chuẩn bị sẵn. Thiên đàng là nơi đã chuẩn bị sẵn cho người nào chuẩn bị sẵn. Chúa cứu thế có quyền sở hữu chúng ta vì Ngài đã mua chúng ta. Chúa cứu thế có quyền sở hữu chúng ta vì Ngài đã mua chúng ta. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Khi ta tin cậy Chúa, thì quyền năng của Ngài không phải là một điều nguy hiểm, mà là niềm an ủi. Tội lỗi tập trung vào các ước muốn tầm ngắn và làm mất đi các thích thú tầm dài. Ba ngôi Đức Chúa Trời tự mặc khải không phải để ta bối rối khó hiểu, nhưng là để thuyết phục, thanh tẩy và an ủi ta. Không có gì gọi là vô nghĩa khi phục vụ Chúa. Tha thứ là đạo Chúa trong hành động. Chúa có thể thay đổi những chông gai của đời sống thành ra mão triều vinh hiển. Không có thất bại nào tàn hại hơn là thành công mà gạt Chúa ra ngoài. Không có ngày nào gọi là phí khi ta cố gắng làm một điều gì cho người khác. Truyền giáo cũng như tình thương phải bắt đầu từ trong gia đình. Khi tình thương của Chúa đã tràn ngập tâm hồn, thì càng cho ta càng có lợi. Thiên đàng là nơi đã chuẩn bị sẵn cho người nào chuẩn bị sẵn. Chúa cứu thế có quyền sở hữu chúng ta vì Ngài đã mua chúng ta.